5. Mary Drower. Tôi bắt đầu quan tâm đến vụ án từ ngày quyển thông tin đường sắt ABC được nhắc đến. Trước đó tôi chẳng có hứng thú gì. Một vụ giết người hèn hạ mà nạn nhân là bà cụ chủ cửa hàng trên một con hẻm, có vẻ như những vụ án mà người ta hay đăng trên báo chẳng gây ấn tượng gì. Tôi đã nghĩ lá thư nặc danh nhắc đến ngày 21 chỉ là sự trùng hợp. Tôi đã chắc như đinh đóng cột rằng bà Astor là nạn nhân của gã chồng ác ôn say xỉn. Nhưng giờ đây sự xuất hiện của quyển thông tin đường sắt mà người ta quen gọi tắt là ABC vì nó liệt kê tên các ga theo thứ tự bảng chữ cái, khiến tôi run lên vì phấn khích. Hẳn đây không phải là sự trùng hợp thứ hai chứ? Vụ án hèn hạ này mở ra một hướng mới. Kẻ bí mật nào đã giết bà Astor và để lại quyển thông tin đường sắt ABC nhỉ? Sau khi rời đồn cảnh sát, nơi đầu tiên chúng tôi ghé là nhà xác để xem thi thể nạn nhân. Một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy tôi khi quan sát khuôn mặt già nua nhăn nheo và mái tóc muối tiêu lưa thưa được vén kỹ càng hai bên thái dương. Khuôn mặt bà thật bình yên, thật khó tin lại liên quan đến vụ bạo lực. Viên hạ sĩ cảnh sát nhận xét: không biết ai hay vật gì đã đánh gục bà cụ. Bác sĩ Kerr bảo thế. Thà vậy còn hơn. Tội nghiệp bà cụ, bà là một người tử tế. Hồi xưa chắc bà đẹp lắm, Poirot nói. Tôi lầm bầm vẻ không tin. Vậy à? Ừ, nhìn đường nét chiếc cằm, thân hình và đầu bà ấy thì biết. Ông thở dài đắp tấm che thi thể lại, rồi chúng tôi rời nhà xác. Bước tiếp theo, chúng tôi phỏng vấn nhanh bác sĩ pháp y. Bác sĩ Kerr là một người đàn ông trung niên và giỏi tay nghề. Ông ăn nói mạnh mẽ và quả quyết. Không tìm thấy vũ khí, ông cho biết. Cũng khó đoán được đó là vật gì. Một cái gậy nặng, một cái dùi cui, vật gì đó hình bao cát. Cái nào cũng có vẻ trùng khớp với vụ án. Để đánh một cú như thế có cần nhiều sức không ông? Ông bác sĩ nhìn Poirot thích thú. Tôi đoán ý ông là liệu một ông già 70 có thể thực hiện cú đánh đó không chứ gì? Vâng, có thể lắm, vì nếu đầu vũ khí đủ nặng thì một người yếu ớt cũng có thể làm được. Thế thì kẻ sát nhân cũng có thể là đàn ông hay đàn bà đúng không? Lời nhận xét đó khiến ông bác sĩ hơi bất ngờ. Đàn bà ư? À... Nói thật là tôi chưa từng nghĩ một người phụ nữ có thể dính líu đến loại tội ác này. Nhưng đương nhiên có thể lắm chứ. Chỉ là xét theo phương diện tâm lý thì tôi nghĩ đây không phải vụ án do phụ nữ gây ra. Poirot gật đầu tán thành. Có lý, rất có lý. Nhìn bề ngoài thì khó có thể là phụ nữ gây ra, nhưng chúng ta cũng phải xem xét mọi khả năng. Tư thế thi thể nằm như thế nào? Ông bác sĩ miêu tả cẩn thận tư thế của nạn nhân. Theo ông, bà Astor đang đứng quay lưng về phía quầy, và tức là cũng quay lưng lại với kẻ tấn công, thì bị đánh. Bà ngã sụp xuống đằng sau quầy, nên người vào cửa hàng không nhìn thấy. Khi chúng tôi cảm ơn bác sĩ Kerr và ra về, Poirot nói: ông thấy đấy, Hastings, chúng ta có thêm bằng chứng có lợi cho ông Astor. Nếu ông ấy quấy rầy và dọa nạt bà vợ, thì đáng lẽ bà ấy phải đứng quay mặt về phía ông ta đang đứng trước quầy. Đằng này bà lại quay lưng về phía kẻ tấn công, chứng tỏ lúc ấy bà đang cúi xuống lấy thuốc lá hay thuốc điếu cho một người khách. Tôi hơi rùng mình. Thật là ác độc. Poirot lắc đầu vẻ nghiêm trọng. Pauvre femme. Chú thích: tội nghiệp bà cụ. Hết chú thích. Ông lẩm bẩm. Rồi ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi nghĩ Overton ở cách đây vài dặm thôi. Hãy chạy đến đó phỏng vấn cô cháu gái của bà đi. Ông không tới cửa hàng nơi án mạng xảy ra trước sao? Tôi muốn đến đó sau. Tôi có lý do. Poirot không giải thích gì thêm và vài phút sau chúng tôi lái xe trên đường từ London đi Overton. Địa chỉ thanh tra Glen cho chúng tôi là một ngôi nhà bề thế nằm cách làng chừng một dặm về phía London. Ra mở cửa khi chúng tôi nhấn chuông là một cô gái xinh xắn tóc đen, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Poirot nhẹ nhàng nói: "À, tôi đoán cháu là Mary Drower, người giúp việc ở đây đúng không?" "Vâng, thưa bác, đúng thế ạ. Cháu là Mary." "Nếu bà chủ của cháu cho phép, thì tôi xin được nói chuyện với cháu vài phút. Chuyện về dì Astor của cháu ấy mà." "Bà chủ đi vắng bác ạ, nhưng cháu tin bà sẽ không phản đối nếu bác vào trong nhà." Cô gái mở cửa một căn phòng nhỏ. Chúng tôi bước vào. Poirot ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ và nhìn kỹ khuôn mặt cô gái. "Cháu đã nghe về cái chết của dì cháu rồi, đúng không?" Cô gái gật đầu, mắt cô lại ngần ngấn nước. "Sáng nay à, cảnh sát đến báo cho cháu. Ôi, thật là khủng khiếp. Tội nghiệp dì quá. Dì sống quá khổ rồi giờ lại thế này nữa. Quá kinh hoàng." "Cảnh sát không bảo cháu về Andover à?" "Họ bảo cháu phải đến để họ thẩm tra vào ngày thứ hai à? Chừng đến đó thì cháu không biết ở đâu. Cháu không dám tới cửa hàng lúc này. Và bà chủ có lẽ sẽ rất giận nếu người phục vụ vắng nhà." Poirot nhẹ nhàng hỏi: "Cháu có yêu quý dì của cháu không, Mary?" "Có chứ ạ. Dì lúc nào cũng rất tốt với cháu. Cháu đến sống với dì ở London khi mẹ cháu qua đời lúc cháu mới 11 tuổi. Cháu bắt đầu đi làm khi cháu 16 tuổi. Nhưng cháu thường tới nhà dì chơi khi được nghỉ phép. Dì cháu rất khổ sở với cái ông người Đức đó. Dì thường gọi ông ta là lão già khốn kiếp. Ông ta chẳng bao giờ để dì cháu yên thân. Đúng là thằng già ăn bám và nát rượu." Cô gái nói giọng giận dữ. "Dì cháu không bao giờ nhờ luật pháp giải thoát cho bà khỏi sự hành hạ đó sao?" "Dạ, bác biết đấy. Ông ta là chồng của dì nên đâu làm gì khác được." Cô gái trả lời gọn gàng nhưng dứt khoát. "Mary này, nói cho bác biết có phải ông ta có dọa dẫm dì cháu đúng không?" "Vâng ạ, ông ta hay nói những lời rất khủng khiếp. Ví dụ như ổng sẽ cắt cổ dì cháu. Ông ta vừa chửi vừa dọa bằng cả tiếng Đức và tiếng Anh. Vậy mà dì cháu vẫn khoe hồi họ cưới nhau, ông ấy là một anh chàng tốt bụng và đẹp trai. Thật đáng sợ khi thấy con người ta thay đổi nhiều đến thế bác ạ." "Ừ, đúng vậy. Mary này, cháu nghe ông ấy hay dọa dẫm dì cháu, nên cháu không ngạc nhiên khi sự việc xảy ra đúng không?" "Không, cháu ngạc nhiên lắm chứ. Bác biết không, cháu không hề nghĩ ông ấy nói là làm. Cháu chỉ nghĩ đó là những lời khó nghe, vậy thôi. Và dì cháu không có vẻ gì sợ ông ấy. Vì cháu thấy ổng lẫn đi như chó cụp đuôi khi dì chống cự. Có vẻ ông ta sợ dì cháu." "Vậy mà bà vẫn cho ông tiền sao?" "Dạ, ông biết đấy. Dù sao ổng cũng là chồng của dì mà." "Ừ, cháu có nói rồi." Poirot ngừng nói vài phút, rồi ông tiếp. "Vậy thì tóm lại là ông ấy không giết dì cháu. không giết gì cháu à? Cô gái nhìn trân trối. Đấy là bác nói thế. Giả sử người khác giết bà ấy, cháu có đoán được đó là ai không? Cô gái càng kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Poirot. Cháu không biết đâu ạ, cháu không chắc lắm. Dì cháu có sợ ai không? Mary lắc đầu. Dì cháu chẳng sợ ai cả, dì cháu rất sắc sảo và có thể đối đầu bất kỳ ai. Thế cháu không bao giờ nghe dì kể chuyện ai đó thù oán với dì cháu à? Không hề có đâu bác. Thế bà ấy có bao giờ nhận được thư nặc danh không? Bác bảo thư gì ạ? Loại thư không có ký tên hay chỉ ký cái gì đó đại loại như là ABC. Poirot chăm chú quan sát cô gái, nhưng rõ ràng trông cô rất bối rối. Cô lắc đầu vẻ kinh ngạc. Ngoài cháu ra, dì cháu có bà con nào khác không? Giờ thì không bác ạ. Dì là một trong 10 người con của ông bà ngoại cháu, nhưng lớn lên chỉ còn 3 người. Cậu Tom mất ở chiến trường, cậu Harry đi Nam Mỹ rồi mất tăm mất tích từ đó. Còn mẹ cháu thì đã chết, nên đương nhiên cháu là người thân duy nhất của dì. Dì cháu có khoản tiền tiết kiệm nào không? Dì có dành dụm được đồng nào không cháu? Dì có một ít tiền tiết kiệm đủ để lo hậu sự đàng hoàng. Dì hay bảo thế bác ạ. À. Còn thì dì chỉ kiếm đủ sống qua ngày và chu cấp cho ông chồng trời đánh của dì. Poirot gật đầu vẻ nghĩ ngợi. Ông nói, mà có lẽ nói với chính mình hơn là nói với tôi. Hiện tại, người ta đang ở trong bóng tối. Chúng ta chưa có hướng đi nào cả, nếu mọi sự sáng tỏ hơn. Ông đứng dậy. Nếu bác muốn liên lạc với cháu, bác sẽ viết thư đến địa chỉ này cho cháu nhé, Mary. Thật ra, cháu chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc bác ạ. Cháu không thích nông thôn. Cháu ở đây vì nghĩ gì cháu sẽ vui vì có cháu ở bên. Nhưng bây giờ, nước mắt lại trào lên trong mắt cô gái. Không còn lý do gì giữ cháu lại nơi này nữa. Và vì thế cháu sẽ đi London. Đối với bọn con gái như cháu thì ở đó vui hơn bác ạ. Bác rất mong cháu sẽ cho bác địa chỉ của nơi cháu đến. Đây là danh thiếp của bác. Ông trao danh thiếp cho cô gái. Cô nhìn nó rồi nhăn trán vẻ thắc mắc. Vậy ra bác không liên quan gì đến cảnh sát sao? Bác là thám tử tư. Cô đứng đó nhìn ông một hồi trong im lặng. Cuối cùng cô lên tiếng. Có gì đó bất thường phải không bác? Đúng thế cháu à. Có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Sau này có thể cháu sẽ phải giúp bác đấy. Cháu sẽ làm bất kỳ điều gì. Thật là ác. Vì cháu bị giết rồi. Cách diễn đạt của cô gái hơi lạ nhưng rất cảm động. Vài giây sau chúng tôi lái xe về Andover. Sáu. Hiện trường vụ án. Nơi thảm kịch xảy ra là một con hẻm nhỏ. Cửa hàng của bà Astor nằm đoạn giữa con hẻm bên lề phải. Khi chúng tôi rẽ vào con hẻm, Poirot liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thì tôi hiểu ra lý do ông hoãn việc đi xem hiện trường vụ án đến bây giờ. Lúc này là 5 giờ 30 phút. Ông ấy muốn tái hiện khung cảnh của ngày hôm qua càng giống càng tốt. Nhưng nếu đó là mục đích của Poirot, thì ông đã thất bại. Hiển nhiên vào lúc này con hẻm rất khác so với chiều hôm trước. Có một số cửa hàng nhỏ nằm rải rác giữa những ngôi nhà riêng của dân nghèo. Tôi đoán bình thường sẽ có khá nhiều người, chủ yếu là người nghèo, qua lại con hẻm này, và một vài đứa bé chơi đùa trên vệ đường hay trên lòng đường. Giờ thì có rất nhiều người đứng nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà hay cửa hàng, và rất khó đoán đó là ngôi nhà nào. Chúng tôi chỉ thấy một đám dân thường đang vô cùng tò mò, nhìn vào chỗ có một con người đã bị sát hại. Khi chúng tôi đến gần hơn thì đúng là như vậy. Trước cửa hàng trông bẩn thỉu, có mấy ô cửa chớp đóng im ỉm ấy. Một anh cảnh sát trẻ vẻ mặt căng thẳng, đang uể oải yêu cầu đám đông giải tán khỏi chỗ đó. Nhờ một đồng nghiệp cảnh sát nữa giúp đỡ, đám đông mới giải tán. Vài người thở dài vẻ miễn cưỡng và quay lại với công việc của họ. Thì ngay lập tức một đám khác đến thế chỗ và nhìn chăm chăm vào nơi vụ giết người đã xảy ra. Poirot dừng lại cách đám người đông đúc đó một quãng. Từ nơi chúng tôi đứng, mấy dòng chữ sơn trên cửa hiện lên rõ mồn một. Poirot lặp đi lặp lại thật khẽ. A. Astor. Ừ, có lẽ ở đây. Rồi ông bỏ lửng. Nào, chúng ta hãy vào bên trong đi, Hastings. Tôi đã sẵn sàng. Lách người qua đám đông, chúng tôi đến gần viên cảnh sát trẻ hỏi chuyện. Poirot trình giấy ủy nhiệm mà thanh tra Glenn đã cho ông. Viên cảnh sát gật đầu mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi bước vào trong sự tò mò quá đỗi của những người đứng xem ngoài kia. Cửa chớp bị đóng nên bên trong rất tối. Viên cảnh sát tìm công tắc và bật đèn lên. Bóng đèn loại công suất thấp nên trong nhà chỉ sáng lờ mờ. Tôi nhìn xung quanh. Một nơi chật hẹp và nhớp nhúa. Vài quyển tạp chí rẻ tiền nằm rải rác và cả mấy tờ báo ra ngày hôm qua. Tất cả đều phủ một lớp bụi mờ. Sau quầy là một hàng kệ cao tới gần chạm nóc nhà, chất đầy thuốc sợi và gói thuốc điếu. Ngoài ra còn có vài lọ kẹo bạc hà cứng và kẹo mạch nha. Chỉ là một cửa hàng nhỏ bình thường như hàng ngàn cửa hàng khác. Viên cảnh sát nói giọng vùng Hampshire, chậm rãi giải thích bối cảnh hiện trường với chúng tôi. Bà cụ ngã sụp xuống phía sau quầy. Bác sĩ pháp y chưa biết vật gì đã đánh gục bà cụ. Có lẽ lúc đó bà đang với tay lấy hàng trên kệ. Trong tay bà không cầm vật gì à? Không, thưa ông, nhưng có một gói player nằm bên cạnh bà. Poirot gật đầu. Ông đưa mắt quan sát quanh cửa hàng chật hẹp rồi ghi chú. Còn quyển thông tin đường sắt nằm ở đâu? Đây, thưa ông. Viên cảnh sát chỉ về phía quầy. Nó được dỡ đúng trang có Andover và đặt úp xuống mặt quầy. Có vẻ như tên đó đã tra cứu giờ tàu đi Luân Đôn. Nếu vậy, chắc hắn không phải là người ở Andover. Song, tất nhiên, quyển thông tin đường sắt có thể là của người khác, không liên quan gì đến kẻ giết người hết, chỉ là bỏ quên ở đây. Tôi hỏi, có dấu vân tay không? Viên cảnh sát lắc đầu. Chúng tôi đã cho kiểm tra toàn bộ nơi này, thưa ông, không có dấu vân tay nào lạ. Trên quầy cũng không có à? Poirot hỏi. Có quá nhiều, thưa ông, chúng lộn xộn như một mớ bòng bong ấy. Có dấu tay của Astor trong đó không? Vẫn chưa biết, thưa ông. Poirot gật đầu, rồi hỏi có phải bà cụ quá cố sống ở tầng trên của cửa hàng không? Vâng, thưa ông đi bằng lối cửa sau đó ạ. Ông đi một mình nhé, tôi xin phép ở lại đây. Poirot băng qua lối cửa đó và tôi đi theo ông. Đằng sau cửa hàng có một gian vừa là phòng khách vừa là bếp rất hẹp. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, nhưng trông buồn tẻ và ít đồ đạc. Trên bể lò sưởi có một vài tấm ảnh. Tôi bước đến xem và Poirot cũng làm theo tôi. Có ba tấm ảnh. Một ảnh chân dung loại rẻ tiền của cô gái mà chúng tôi gặp chiều nay, Mary Drower. Hẳn là cô đang mặc bộ cánh đẹp nhất của mình. Nụ cười trên khuôn mặt cô ngượng ngập và gượng gạo, không giống với thường ngày. Kiểu mà ta hay thấy trong các bức ảnh chụp có sắp đặt, nhưng người ta lại thích thế. Bức ảnh thứ hai có vẻ đắt tiền hơn và mờ ảo một cách nghệ thuật. Ảnh của một bà cụ tóc trắng. Cổ áo lông cao ôm lấy cổ bà. Tôi đoán đây có thể là bà Rose, người đã để lại cho bà Astor một ít của cải giúp bà ấy buôn bán làm ăn. Tấm ảnh thứ ba là tấm ảnh rất cũ, đã bạc màu và ố vàng. Trong ảnh là một đôi trai gái ăn mặc khá lỗi thời đang đứng khoác tay nhau. Người con trai có hoa cài trên áo và không khí hội hè mới xong bao trùm trong bức ảnh. Poirot lên tiếng. Có lẽ ảnh cưới. Hastings này, tôi đã nói với ông là bà ấy hồi trẻ rất đẹp đúng không? Poirot nói đúng. Dù cô gái trong ảnh có kiểu tóc lỗi thời và ăn mặc kỳ quặc, thì cũng không giấu nổi vẻ đẹp của khuôn mặt rõ nét và dáng vẻ năng động. Tôi nhìn kỹ hơn người thứ hai trong ảnh. Khó mà nhận ra dáng vẻ tiều tụy của ông Astor trong người con trai có phong thái chỉnh tề này. Nhớ lại ông già say xỉn đôi mắt láo liên và khuôn mặt bơ phờ của bà lão quá cố, tôi khẽ rùng mình sợ hãi trước sự tàn nhẫn của thời gian. Từ phòng khách có một cầu thang dẫn lên hai căn phòng phía trên. Một phòng trống không có đồ đạc gì. Phòng còn lại ắt hẳn là phòng của bà lão quá cố. Sau khi cảnh sát lục soát căn phòng, nó được trả về trạng thái ban đầu. Có vài cái chăn cũ đã sờn trên giường. Một đống quần lót vá chằng vá đụp nằm trong một ngăn kéo. Còn ngăn khác chứa vài công thức nấu ăn. Ngoài ra còn có một quyển tiểu thuyết loại bìa mềm tựa đề Ốc đảo xanh tươi. Một đôi tất dài mới bóng lộn rẻ tiền nhìn thật thảm hại. Một ít đồ trang trí bằng sứ. Tượng anh chàng chăn cừu Dresden bị vỡ. Và một con chó có đốm xanh và vàng. Một cái áo mưa đen và áo len mắc trên móc. Đó là tất cả tài sản của bà Alice Astor quá cố. Nếu có loại giấy tờ cá nhân nào thì cảnh sát đã lấy đi rồi. Tội nghiệp bà cụ. Poirot lẩm bẩm. Đi thôi Hastings, chúng ta không kiếm thêm được manh mối nào ở đây nữa đâu. Khi chúng tôi ra tới ngoài phố, ông chần chờ vài phút rồi băng qua đường. Cửa hàng rau quả nằm gần như đối diện với nhà bà Astor. Tất cả hàng hóa trong cửa hàng dường như được bày bán bên ngoài nhiều hơn là ở trong nhà. Poirot hạ giọng hướng dẫn tôi vài điều rồi bước vào cửa hàng. Vài phút sau tôi cũng bước vào theo. Lúc đó ông đang trả giá mớ rau xà lách. Tôi thì mua mấy lạng dâu tây. Poirot sôi nổi nói chuyện với bà bán hàng mập mạp. Vụ giết người xảy ra ở đối diện phải không nhỉ? Đúng là một vụ động trời, hẳn nó làm bà khiếp vía. Rõ ràng bà bán hàng mập mạp đã chán nói về vụ giết người rồi. Bà đã mệt mỏi vì nó. Bà nhận xét. Tốt hơn hết cái đám đông đang đứng há hốc mồm đó giải tán hết đi. Có gì hay mà nhìn cơ chứ? Khung cảnh tối qua chắc rất khác. Poirot nói. Thậm chí không chừng bà đã thấy kẻ giết người đi vào cửa hàng ấy chứ. Hắn cao, trắng trẻo và có râu đúng không? Tôi nghe nói hắn là người Nga.
Gì cơ?
Bà bán hàng ngẩng phắt lên. Ông nói là một người Nga gây án sao? Nghe nói cảnh sát bắt được hắn rồi.
Thật thế ư?
Bà ta trở nên phấn khích, liếng thoáng. Một người nước ngoài.
Đúng thế. Tôi nghĩ không chừng bà đã trông thấy hắn ta tối qua.
Thật ra tôi không có cơ hội thấy hắn. Buổi chiều là lúc bán buôn đắt hàng nhất và khi đó cũng có nhiều người đi làm về ngang qua đây. Một người đàn ông cao, trắng trẻo và có râu. Không, tôi không nghĩ đã thấy ai có hình dáng như thế quanh đây.
Đúng lúc đó, tôi chen vào.
Xin lỗi, thưa ông.
Tôi nói với Poirot.
Có lẽ ông được báo thông tin sai rồi. Tôi nghe nói đó là một người đàn ông thấp và da đen.
Cuộc tranh luận xảy ra giữa bà bán hàng mập mạp, ông chồng gầy gò của bà và thằng bé bán hàng có giọng khàn khàn. Họ thấy không dưới 4 người đàn ông thấp và da đen, còn thằng bé giọng khàn thì thấy một người cao và trắng trẻo. Thằng bé nói thêm vẻ luyến tiếc.
Nhưng mà ông đó không có râu.
Cuối cùng chúng tôi cũng mua xong và rời cửa hàng mà không buồn đính chính câu chuyện bịa đặt vừa rồi. Tôi hỏi vẻ trách móc.
Vì sao chúng ta phải làm thế hả Poirot?
Ừ, tôi muốn thử xem liệu có khả năng người ta trông thấy ai lạ mặt bước vào cửa hàng đối diện không?
Sao ông không hỏi thẳng để khỏi phải nói dối?
Không đâu ông bạn à. Nếu hỏi thẳng như ông bảo thì tôi không bao giờ nhận được câu trả lời nào. Ông là người Anh thế mà không biết người Anh phản ứng ra sao với câu hỏi trực tiếp. Người ta luôn nghi ngờ và kết quả tất yếu là họ sẽ trở nên dè dặt. Nếu tôi hỏi thẳng mấy người kia, họ sẽ câm như hến. Nhưng khi tôi kể chuyện, hơi sai lệch và phi lý, và ông lại thêm vào ý trái ngược, thì người ta buộc phải lên tiếng ngay. Chúng ta còn biết lúc đó là giờ cao điểm, mọi người ai lo việc nấy và có nhiều người qua lại trên vỉa hè. Tên giết người đã chọn thời điểm quá thích hợp, Hastings à.
Ông ngừng nói rồi lên tiếng trách móc. Kiến thức phổ thông của ông bỏ đi đâu hết vậy, Hastings? Tôi bảo ông mua gì cũng được, và thế là ông chọn ngay dâu tây. Chúng bắt đầu thấm qua bao và chuẩn bị vấy sang bộ complet của ông rồi đó.
Tôi lo lắng khi nhận ra sự thật phũ phàng. Tôi vội vàng đưa số dâu mới mua cho một đứa bé trai, khiến nó rất ngạc nhiên và hơi nghi ngờ. Poirot lại đưa thêm cả xà lách, khiến đứa bé càng hoang mang. Ông tiếp tục giảng giải. Ở mấy cửa hàng rau quả rẻ tiền, đừng bao giờ mua dâu tây. Dâu tây nếu không phải mới hái thì hay bị chảy nước lắm. Chuối, táo hay bắp cải thì được, chứ đừng mua dâu tây.
Tôi giải thích kiểu bào chữa. Nó là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến.
Poirot lạnh lùng trả lời.
Trí tưởng tượng của ông phải hơn thế chứ.
Ông dừng lại trên vỉa hè. Nhà và cửa hàng phía bên phải nhà bà Archer đều bỏ trống. Tấm biển cho thuê treo trên cửa sổ. Bên phía còn lại là một ngôi nhà có rèm cửa may bằng vải muslin phủ đầy bụi bẩn.
Poirot chú ý đến ngôi nhà này. Nhà không có chuông nên phải gõ cửa nhiều lần.
Hồi lâu, một thằng bé dơ giấy mũi chảy lòng thòng ra mở cửa.
Poirot nói, chào cháu, mẹ cháu có nhà không?
Thằng bé hỏi lại.
Dạ.
Nó nhìn chúng tôi không mấy thiện cảm và có vẻ rất nghi ngờ.
Poirot lặp lại, mẹ cháu ấy.
Phải mất vài chục giây sau, thằng bé mới quay về phía cầu thang và hét lớn.
Mẹ ơi, có khách!
Rồi nhanh chóng trốn biệt vào trong căn nhà lờ mờ tối. Người phụ nữ vẻ mặt sắc sảo nhìn qua lan can cầu thang rồi mới đi xuống.
Ông chỉ tốn công vô ích thôi.
Bà ta bắt đầu nói thì Poirot ngắt lời.
Ông ngã mũ và cúi đầu chào rất điệu nghệ.
Chào bà, tôi là nhân viên báo Evening Flicker. Tôi rất mong bà nhận 5 bản Anh và cung cấp cho chúng tôi thông tin để viết về người hàng xóm quá cố của bà Astor.
Những lời giận dữ chững lại trên môi bà nọ, rồi bà ta đi xuống cầu thang, tay thì vuốt tóc, tay thì kéo váy áo.
Mời ông vào, phía bên trái ấy, mời ông ngồi.
Bộ bàn ghế salon làm cho căn phòng chật hẹp càng bề bộn hơn, nhưng chúng tôi cũng cố gắng lách mình qua để ngồi lên chiếc ghế sofa cứng ngắc.
Người đàn bà nói,
ông thứ lỗi cho, tôi rất xin lỗi vì đã nói với ông bằng giọng điệu gay gắt lúc nãy. Nhưng ông khó mà tin được tôi phải chịu đựng đến mức nào đâu. Nào là mấy gã đến chào bán cái này cái kia, nào là máy hút bụi, tất, túi thơm và những thứ vớ vẩn khác. Tất cả đều là bọn dẻo miệng và ăn nói lịch sự. Họ nhớ cả tên của khách hàng nữa.
Nào là bà Fowler này, bà Fowler nọ.
Poirot khéo léo nắm ngay tên bà. Ông nói,
bà Fowler này, hy vọng bà sẽ làm theo yêu cầu của tôi.
Chắc là tôi không biết gì đâu.
5 bản Anh treo lơ lửng mời gọi trước mắt bà Fowler.
Đương nhiên tôi biết bà Astor, nhưng để viết về bà ấy thì chưa chắc.
Poirot vội vàng trấn an. Bà không phải làm gì nhiều. Ông sẽ khai thác thông tin từ bà và sẽ viết thành một bài phỏng vấn.
Vì được khuyến khích, bà Fowler vui vẻ hồ hởi kể lại, rồi đưa ra phán đoán và thêm thắt vào cả tin đồn nữa. Bà Astor sống rất khép kín. Bà không hẳn quá thân thiện, nhưng ở đây ai cũng biết bà gặp nhiều phiền toái. Tội nghiệp bà cụ.
Và đúng ra Franz Astor phải bị bỏ tù lâu rồi. Không phải bà Astor sợ ông ta vì bà có thể nổi cơn tam bành khi bị chọc giận. Bà ấy lúc nào cũng ăn miếng trả miếng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Người ta nói già néo đứt dây. Nhiều lần bà Fowler nói với bà Astor,
rồi có ngày ông ấy hại bà cho mà xem, nhớ lời tôi đó.
Và ông ta đã làm thế phải không nào?
Bà Fowler ở sát bên mà không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Khi bà ta ngừng kể, Poirot cố chèn vào một câu hỏi.
Bà Astor có nhận được lá thư nào đặc biệt không? Loại thư không có chữ ký đàng hoàng hoặc chỉ ký là ABC.
Đáng tiếc bà Fowler trả lời là không có.
Tôi biết điều ông đang muốn nói tới. Loại thư nặc danh có những ngôn từ mà khi đọc lên người ta thấy ngượng cả mồm chứ gì.
Chắc chắn tôi không biết liệu Franz Astor có thể viết những thứ như thế không. Mà nếu ông ta có viết thì bà Astor cũng không tiết lộ với tôi đâu.
Gì cơ? Quyển thông tin đường sắt ABC à?
Không, tôi chưa bao giờ thấy. Nhưng chắc chắn nếu bà Astor được gửi thì tôi đã biết rồi. Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi nghe về chuyện đó. Con gái Eddie của tôi kể với tôi rằng,
mẹ ơi, bên nhà hàng xóm có nhiều cảnh sát quá.
Tôi giật mình. Khi nghe về vụ án, tôi nói,
chà, đáng lẽ bà không nên ở một mình, đáng lẽ đứa cháu gái đó phải ở với bà.
Tôi nói, đàn ông say rượu giống như con sói đói mồi, còn lão chồng khốn kiếp của bà thì như thú dữ. Tôi cảnh báo bà ấy thế nhiều lần rồi, và giờ đây những lời tôi nói đã thành sự thật. Ông ta sẽ làm thế với bà.
Và ông ta đã làm thế thật.
Không ai có thể đoán được kẻ say rượu sẽ làm gì, và vụ giết người này là một minh chứng.
Nói rồi bà ta thở hổn hển.
Poirot hỏi,
tôi đoán không ai thấy ông Astor vào cửa hàng đúng không?
Bà Fowler khịt mũi vẻ khinh bỉ.
Đương nhiên là ông ấy không để ai thấy rồi, bà nói.
Còn làm thế nào ông Astor đi vào đó mà không ai biết thì bà không hề giải thích.
Bà thừa nhận nhà đó không có cửa sau và ở khu phố này ai cũng biết mặt ông Astor rất rõ.
Nhưng chắc chắn ông ấy không để lộ rồi, ông ấy núp rất kỹ.
Poirot kéo cuộc nói chuyện lâu thêm chút nữa, nhưng dường như bà Fowler đã kể hết những gì bà ấy biết không chỉ một lần mà rất nhiều lần, nên ông kết thúc buổi phỏng vấn sau khi trả số tiền như đã hứa.
Khi chúng tôi đã ra ngoài đường, tôi mạnh dạn nhận xét.
Cũng đáng 5 bảng Anh, Poirot nhỉ?
Ừ, cho đến bây giờ thì đúng thế.
Ông có nghĩ bà ấy biết nhiều hơn những điều bà ấy mới kể không?
Ông bạn thân mến, chúng ta đang ở trong tình thế không biết phải hỏi gì. Chúng ta như lũ trẻ con chơi trốn tìm trong bóng tối. Chúng ta đưa tay ra mò mẫm. Bà Fowler kể cho chúng ta tất cả những điều mà bà ta nghĩ là mình biết, rồi còn đưa ra phỏng đoán này nọ nữa. Dù vậy, sau này những chứng cứ của bà sẽ có ích cho chúng ta. Vì lợi ích sau này mà tôi phải đầu tư 5 bảng Anh đấy.
Tôi chưa hiểu hết ý ông, nhưng đúng lúc ấy chúng tôi tình cờ gặp thanh tra Glenn.
7. Ông Partick và ông Riddle.
Thanh tra Glenn có vẻ buồn bã. Tôi đoán ông dành cả buổi chiều để thu thập một danh sách đầy đủ tên những người đã vào cửa hàng thuốc lá.
Poirot hỏi.
Người ta không thấy ai sao?
Ồ, có chứ. 3 người đàn ông cao lớn vẻ mặt lén lút, 4 người đàn ông thấp có ria mép đen, 2 người có râu, 3 người đàn ông mập béo, tất cả đều là người lạ. Và nếu tôi tin lời của những nhân chứng này, thì tất cả những người đó đều có vẻ mặt đầy sát khí.
Sao người ta không nhìn thấy một băng đeo mặt nạ và mang súng lục lúc ra tay luôn đi?
Poirot cười vẻ thông cảm.
Có ai khai đã thấy ông Astor không?
Không, ông à. Vậy là ông ta lại có thêm bằng chứng có lợi. Tôi vừa nói với cảnh sát trưởng rằng tôi nghĩ đây là việc của Scotland Yard. Tôi không tin đây là một vụ án địa phương.
Poirot nghiêm nghị nói. Tôi đồng ý với anh.
Viên thanh tra nói. Ông Poirot biết đấy, đây là một vụ độc ác, một vụ độc ác. Tôi không thích vụ này.
Chúng tôi có thêm 2 cuộc phỏng vấn trước khi quay lại London. Đầu tiên là với ông James Patrick. Người ta cho rằng Patrick là người cuối cùng thấy bà Archer trước khi bà bị giết. Ông đã mua hàng ở chỗ bà lúc 5:30. Patrick là một người nhỏ thó, nhân viên ngân hàng. Ông mang kính không gọng, dáng người gầy gò, khô khan và ăn nói cực kỳ chuẩn. Ông sống trong một căn nhà nhỏ cũng gọn gàng và ngăn nắp như con người ông.
Ông... Poirot.
Ông vừa nói vừa nhìn danh thiếp bạn tôi mới đưa.
Ông ở chỗ thanh tra Glenn đúng không? Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông Poirot.
Ông Patrick này, tôi nghe nói ông là người cuối cùng nhìn thấy bà Astor trước khi bà ấy bị giết.
Ông Patrick đặt mấy đầu ngón tay chạm vào nhau và nhìn Poirot như thể ông ấy là một tấm sét đáng ngờ.
Ông nói,
chưa chắc đâu, ông Poirot ạ. Có thể nhiều người cũng đến mua đồ ở cửa hàng bà Astor sau tôi.
Nếu thế thì chắc họ chưa đến trình báo rồi.
Ông Patrick đằng hắn giọng.
Ông Poirot à, có nhiều người không có ý thức nghĩa vụ công dân.
Ông nhìn chúng tôi qua cặp kính, vẻ nghiêm nghị.
Parrot lẩm bẩm.
Đúng thế thật. Tôi nghe nói ông tự đi trình báo cảnh sát.
Đương nhiên. Ngay khi tôi nghe có vụ án kinh hoàng ấy, tôi nghĩ những lời khai của mình có thể giúp ích ít nhiều, nên tôi đã làm thế.
Poirot nói vẻ trang trọng.
Ông làm vậy là đúng đấy. Ông vui lòng thuật lại câu chuyện cho tôi nhé.
Đương nhiên rồi. Tôi đang trên đường về nhà và lúc đó là 5 giờ 30 đúng.
Xin lỗi, nhưng làm sao ông biết chính xác đến thế?
Ông Patrick có vẻ bực mình vì bị chen ngang.
Đồng hồ nhà thờ gõ mấy tiếng báo giờ mà. Tôi nhìn đồng hồ và biết mình đến trễ 1 phút. Đó là ngay trước lúc tôi bước vào cửa hàng của bà Astor.
Ông có hay mua hàng ở đó không?
Cũng khá thường xuyên. Cửa hàng nằm ngay trên đường tôi đi làm về mà. Khoảng 1 hay 2 lần một tuần, tôi lại có thói quen ghé lại mua vài lạng thuốc John Cotton loại nhẹ.
Ông có biết gì về bà Astor không? Ví dụ như về hoàn cảnh hay quá khứ của bà ấy chẳng hạn.
Tôi không hề biết gì về bà ấy. Tôi chỉ mua hàng và thỉnh thoảng nói vài ba câu về thời tiết, chứ chưa thật sự trò chuyện với bà ấy.
Ông có biết bà ấy có ông chồng nát rượu và hay dọa giết bà không?
Không, tôi không hề biết gì về bà ấy cả.
Tuy vậy, ông biết mặt bà. Thế thì ông có thấy bà có biểu hiện gì lạ vào chiều tối hôm qua không? Bà ấy có vẻ bồn chồn hay bực bội không?
Patrick ngẫm nghĩ.
Theo như tôi để ý thì bà ấy vẫn như mọi ngày. Ông nói.
Poirot đứng dậy.
Cảm ơn ông đã trả lời câu hỏi của tôi, ông Patrick. Nhân tiện, trong nhà ông có quyển thông tin đường sắt loại ABC nào không? Tôi muốn tìm chuyến tàu để về London.
Ông Patrick trả lời.
Nó nằm trên kệ ngay sau lưng ông đấy.
Trên kệ có một quyển thông tin đường sắt loại ABC, một quyển loại Bradshaw, một quyển niên giám chứng khoán, một danh bạ điện thoại Kelly, một quyển danh nhân và một quyển danh bạ địa phương.
Poirot lấy quyển thông tin đường sắt ABC, giả vờ tìm chuyến tàu, rồi cảm ơn ông Patrick và ra về.
Cuộc phỏng vấn tiếp theo là với ông Albert Riddle, một người có tính cách khác hẳn. Ông Albert Riddle là thợ sửa chữa đường ray và cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra trong tiếng loảng xoảng bát đĩa của bà vợ đang lo âu của ông Riddle, tiếng cầm gừ của con chó nhà ông Riddle và cả thái độ hung hăng của chính ông Riddle. Riddle có dáng người cao lớn, thô kệch với khuôn mặt to và đôi mắt nhỏ đáng ngờ. Ông đang ăn bánh nhân thịt và uống trà đen đậm đặc. Từ vành tách trà ngẩng lên, đôi mắt ông nhìn chúng tôi chằm chằm vẻ giận dữ.
Ông cào nhào. Tôi đã nói những gì cần nói 1 lần rồi mà. Việc đó có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Tôi đã khai với bọn cảnh sát trời đánh rồi và giờ tôi phải kể lại cho mấy người nước ngoài khốn kiếp này nữa.
Poirot liền đưa mắt về phía tôi vẻ thích thú rồi nói.
Thật ra tôi rất thông cảm với ông. Nhưng ông có thể làm gì khác cơ chứ? Vấn đề là vụ giết người phải không nào? Người ta phải hết sức cẩn trọng.
Người vợ nói vẻ căng thẳng.
Tốt nhất là kể cho quý ông đây nghe những gì mà ông ấy yêu cầu đi, Bert.
Gã khổng lồ đó gầm lên.
Bà cấm mồm đi!
Poirot nhã nhặn đưa ra nhận xét.
Theo tôi biết thì ông đã không đi trình báo cảnh sát.
Sao tôi phải làm thế chứ? Có mắc mớ gì đến tôi đâu?
Poirot hờ hững nói.
Vấn đề là có một vụ giết người và cảnh sát muốn biết ai đã vào cửa hàng. Tôi trộm nghĩ, Sao nhỉ? Nếu ông đến trình báo thì thuận theo lẽ tự nhiên hơn.
Tôi bận việc lắm. Đừng bảo là tôi phải đi trình báo trong giờ làm việc của tôi.
Sự thật thì cảnh sát đã có được tên người ghé cửa hàng của bà Astor và họ đã đến tìm gặp ông. Họ có thỏa mãn với những lời khai của ông không?
Tại sao không chứ?
Bert hùng hổ vặn lại. Poirot chỉ nhún vai.
Ý ông là sao? Không ai có điều gì chống lại tôi đúng không? Ai cũng biết ai ra tay với mụ già ấy. Thằng chồng khốn kiếp của mụ chứ ai nữa.
Nhưng buổi chiều xảy ra chuyện ông ta không ở đó mà ông thì có.
Ông đang cố gắng gán tội cho tôi à? Thế thì ông không làm được đâu. Mắc gì tôi phải làm vậy? Hay ông nghĩ tôi làm thế vì muốn ăn trộm thuốc lá của bà ta? Hay tôi là kẻ điên cuồng ưa giết người như người ta vẫn nói? Hay là...
Ông đứng dậy vẻ đe dọa. Bà vợ ré lên.
Bert! Bert! Đừng nói thế! Bert! Họ sẽ nghĩ là...
Bà Rod nói.
Bình tĩnh nào ông bạn, tôi chỉ muốn lấy lời khai việc ông ghé cửa hàng thôi mà. Ông cứ khăng khăng từ chối khiến tôi... Nói sao nhỉ? Thấy hơi kỳ lạ.
Ai nói tôi từ chối chứ? Riddle ngồi lại xuống ghế.
Tôi không ngại kể đâu.
Khi ông vào cửa hàng là 6 giờ đúng không?
Đúng thế. Thật ra là quá một vài phút. Tôi muốn mua một gói gold fake.
Tôi đẩy cửa vào thì...
Lúc đó cửa đóng à?
Đúng thế. Tôi tưởng cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng không phải thế. Tôi bước vào nhưng không có ai ở đó cả. Tôi gõ gõ lên quầy và đợi một lát. Không có ai ra nên tôi bỏ về.
Hết rồi, có chừng đó thôi.
Ông không thấy có người bị ngã sau quầy sao?
Không, không thấy. Nếu không tìm kiếm thì chắc là không thấy được.
Có quyển thông tin đường sắt nào nằm quanh đó không?
Có, nó nằm úp xuống. Lúc đó tôi thoáng nghĩ có thể bà cụ phải vội vã lên tàu nên quên đóng cửa hàng.
Ông có cầm quyển thông tin đường sắt lên hay kéo nó trên quầy không?
Tôi không hề đụng vào nó. Tôi đã kể hết những gì tôi làm rồi.
Thế ông không thấy ai rời cửa hàng trước khi ông bước vào sao?
Không có, tôi khai hết rồi. Sao cứ quy cho tôi thế?
Poirot đứng dậy.
Chưa ai quy kết gì ông cả. Tạm biệt ông.
Poirot bỏ đi, trong khi gã kia há hốc mồm. Tôi cũng theo chân ông. Ra tới ngoài đường, ông xem đồng hồ.
Này ông bạn, nếu chúng ta đi nhanh hết cỡ thì có thể bắt kịp chuyến tàu 7 giờ 2 phút. Chúng ta phải đi nhanh lên.